Thuyết duy cảm của Pháp. Các nhà triết học Pháp cũng muốn trở thành những nhà triết học Newton về tinh thần và họ có nhiều điểm chung với các đối tác người Anh. Các nhà triết học Newton về tinh thần của Pháp thường được gọi là các nhà triết học tự nhiên, cơ giới, duy nghiệm và duy cảm. Mục tiêu của các nhà triết học Pháp cũng như Anh là cắt nghĩa tinh thần như Newton đã cắt nghĩa thế giới vật lý, nghĩa là bằng cách nhấn mạnh bản chất cơ học, giản lược mọi hoạt động tinh thần về các yếu tố cơ bản của chúng, chỉ sử dụng một ít nguyên tắc cơ bản và giảm thiểu hay loại bỏ mọi lý thuyết siêu hình học. Mọi nhà triết học Anh và Pháp được bàn đến trong chương này đều có chung các mục tiêu trên. Chúng ta gọi các nhà triết học Pháp là các nhà duy cảm vì một số họ cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm giác trong việc cắt nghĩa mọi kinh nghiệm ý thức và vì tên gọi này thuận tiện để phân biệt giữa các nhà triết học Anh với Pháp. Tuy nhiên, nhìn chung thì các nhà triết học Anh và Pháp giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Ngoài việc cả hai đều chịu ảnh hưởng của Newton hay của Galilei, trong trường hợp của Hobbes, cả hai đều mạnh mẽ chống lại thuyết duy lý của Descartes, đặc biệt niềm tin của ông vào các ý tưởng bẩm sinh và một tinh thần độc lập. Các nhà triết học Anh cũng như Pháp đều cho rằng mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm và hầu hết hoạt động tinh thần đều có thể được cắt nghĩa bằng các luật liên tưởng tác động trên các ý tưởng ấy. Pierre Gassendi, 1592-1655, một người đồng thời với cả Descartes lẫn Hobbes, là một linh mục nhiệt thành và một nhà triết học, một nhà toán học rất được kính trọng. Cả Locke lẫn Newton đều nhận mình mang ơn Gassendi vì ông tự đặt mục tiêu cho mình là tố giác sự sai lầm của triết học thuần túy, diễn dịch và nhị nguyên của Descartes và thay thế bằng một khoa học quan sát, quy nạp dựa trên thuyết nhất nguyên vật lý. Gassendi đưa ra một số phê bình về thuyết nhị nguyên tinh thần, thân xác của Descartes và phê bình giá trị nhất là nhận xét của ông cho rằng nếu tinh thần không có trương độ, vô chất thì nó cũng không thể có tri thức về các sự vật có trương độ, vật chất. Gassendi nói, chỉ có các sự vật vật lý có thể ảnh hưởng trên các sự vật vật lý và bị ảnh hưởng bởi các sự vật vật lý. Ông cũng không hiểu tại sao Descartes phải dành quá nhiều thời giờ để chứng minh rằng mình tồn tại khi mà Gassendi thấy quá hiển nhiên rằng cái gì chuyển động thì tồn tại. Lẽ ra Descartes nên nói, tôi cử động, vậy tôi tồn tại. Tiếp tục tấn công Descartes, Gassendi hỏi tại sao các loài vật hạ đẳng có thể cử động khá tốt mà không cần một tinh thần, trong khi con người lại cần có một tinh thần. Gassendi hỏi tại sao các hoạt động vốn được gán cho tinh thần lại không gán cho các chức năng của não là vật chất. Nói khác đi, Gassendi không thấy lý do gì để giả thiết một tinh thần không trương độ, vô chất để cắt nghĩa một hoạt động nào của con người. Gassendi kết luận rằng loài người chúng ta cũng chỉ là vật chất mà thôi, và vì vậy chúng ta có thể được nghiên cứu và hiểu giống như bất cứ vật gì khác trong vũ trụ. Gassendi đề nghị một thuyết nhất nguyên vật lý không khác với các nhà nguyên tử Hy Lạp thời kỳ đầu như Democritus và những người theo thuyết Epicurus về sau đề nghị. Trong thực tế, Gassendi đặc biệt rất hiểu Epicurus và triết học Epicurus, ông là người đã có công khơi dậy lại sự quan tâm đến họ. Vì vậy, Gassendi thường được coi là nhà sáng lập của thuyết duy vật mới. Tuy rằng danh dự này cũng có thể gán cho người sống đồng thời với Gassendi là Hobbes. Gassendi có một số đồ đệ xuất sắc và chúng ta xét đến ba người dưới đây. Julien de la Mettrie. Julien de la Mettrie, 1709-1751, sinh ngày 25 tháng 12. Cha ông muốn ông trở thành linh mục, nhưng một bác sĩ bảo rằng một ông thầy thuốc tầm thường cũng làm ra nhiều tiền hơn một ông linh mục tốt. Vừa nhận bằng tốt nghiệp y khoa xong, Lemaitre chẳng mấy chốc đã nổi tiếng trong giới y khoa qua các bài viết về các đề tài như bệnh hoa liễu, chóng mặt và đậu mùa. Ông bị nhiều người ghét vì sự ganh tị nghề nghiệp, tính hay châm chọc nghề thuốc và nóng tính. Năm 1742, ông được cử làm bác sĩ quân y cho trung đội vệ binh trong chiến tranh giữa Pháp với Áo. Trong chiến dịch này, ông bị một cơn sốt dữ dội. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ông bắt đầu nghiền ngẫm về sự tương quan giữa tinh thần và thân xác. Sau khi hồi phục, Lemaitre viết Lịch sử tự nhiên của linh hồn 1745, nhấn mạnh rằng tinh thần tương quan với thân xác mật thiết hơn Descartes đã giả thiết rất nhiều. Nếu tinh thần hoàn toàn tách biệt thân xác và chỉ ảnh hưởng thân xác khi nó muốn như thế, thì các nghĩa thế nào, các hiệu quả của các thứ như rượu, cà phê, thuốc phiện hay một bữa ăn ngon đối với tư tưởng một người? Trên thực tế, Lemaitre là một trong số các triết gia đầu tiên gợi ý rằng bạn là cái mà bạn ăn. Thịt sống làm cho thú vật hung dữ và nó cũng có cùng hiệu quả ấy đối với con người. Điều này đúng vô cùng nên người Anh vốn quen ăn thịt tươi sống và còn máu chứ không quen ăn chín như chúng ta. Họ có vẻ ít nhiều cũng chia sẻ tính hung dữ do loại thức ăn ấy và do các lý do khác mà chỉ có giáo dục mới sửa chữa được. Tính hung dữ này tạo ra trong linh hồn lòng kiêu ngạo, giận ghét, thù hằn với các quốc gia khác, khó dạy và các tình cảm khác làm tính tình ra xấu. Giống như thức ăn quá béo làm cho ta nặng nề và đần độn tinh thần, người nào vốn có tính lười biếng và uể oải. Lemaitre 1748-1912, trang 94. Đối với Lemaitre, rõ ràng bất cứ cái gì ảnh hưởng thân xác thì cũng ảnh hưởng tới cái gọi là các quy trình tư tưởng, nhưng Lemaitre còn đi xa hơn. Ông tin rằng không có cái gì trong vũ trụ ngoài vật chất và chuyển động, các cảm giác và tư tưởng cũng không là gì khác ngoài các chuyển động của các di hạt trong não. Như thế, giống như Hobbes, Lemaitre là một người duy vật triệt để, cả hai đều là các nhà nhất nguyên vật lý. Sách của Lemaitre, Lịch sử tự nhiên của linh hồn, 1745, bị giáo quyền Pháp chỉ trích kịch liệt. Dư luận chống lại ông quá mạnh, khiến ông buộc phải lưu vong sang Hà Lan. Tại Hà Lan, ông viết tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Con người cái máy, 1748. Cuốn sách này cũng làm giáo quyền Hà Lan tức giận và ông bị trục xuất khỏi Hà Lan. May thay, vua Frederick ở Berlin cho Lemaitre tị nạn và tiền trợ cấp. Tại Berlin, ông tiếp tục viết về các đề tài y học cho tới khi ông qua đời ngày 11 tháng 11 năm 1751 lúc mới chỉ 41 tuổi. Con người là cái máy. Lemaitre tin rằng Descartes là một nhà triết học cơ giới và nếu ông ấy trung thành theo phương pháp của mình thì ông ấy đã có thể đạt đến kết luận rằng con người là những cái máy giống như các con vật. Và Lemaitre bắt đầu tìm cách sửa chữa các ngộ nhận của Descartes về con người. Lemaitre kết luận rằng con người là một cái máy với lời phát biểu sau. Chúng ta hãy mạnh dạn kết luận rằng con người là một cái máy và trong toàn thể vũ trụ chỉ có một chất duy nhất được biến đổi khác đi mà thôi. Chất duy nhất này hiển nhiên là vật chất. Và niềm tin này làm cho Lemaitre trở thành một nhà nhất nguyên vật lý. Con người và loài vật chỉ khác nhau về mức độ. Lemaitre đồng hóa trí thông minh và một số đặc điểm nhân cách với kích thước và tính chất của não. Tôi sẽ rút ra kết luận là hệ quả rõ ràng từ các quan sát không thể chối cãi. Một, con vật càng hung dữ thì óc nó càng nhỏ. 2. Cơ quan này có vẻ tăng về kích thước tỷ lệ với tính hiền diệu của con vật. 3. Thiên nhiên ở đây có vẻ đặt ra một điều kiện đặc biệt là vật gì càng nhiều trí thông minh thì càng ít bản năng. Nếu con người được coi là cao hơn loài vật, đó là nhờ giáo dục và sự phát triển ngôn ngữ. Vì não của loài linh trưởng cũng lớn và phức tạp gần bằng não người, nên nếu có thể dạy ngôn ngữ cho loài linh trưởng, chúng sẽ giống con người về hầu như mọi phương diện. Nếu được huấn luyện thích đáng, con người và loài vượn có thể giống nhau một cách đáng kể. Chấp nhận duy vật luận sẽ làm cho thế giới khá hơn. Theo Lemaître, niềm tin vào sự độc đáo của con người, nhị nguyên và vào Thượng Đế không chỉ là sai lầm mà còn là nguyên nhân gây ra sự khốn khổ trên thế giới. Loài người sẽ khá hơn nếu chấp nhận tính liên tục của họ với thế giới loài vật, nghĩa là loài người phải chấp nhận sự kiện cho rằng, giống như loài vật, chúng ta là những cái máy phức tạp, nhưng dù sao vẫn là những cái máy. Lemaître dám thảo luận công khai các ý tưởng mà nhiều nhà triết học thời đó chỉ dám giữ riêng cho mình. Làm thế, ông đã xúc phạm đến nhiều cá nhân quyền thế. Mặc dù rõ ràng ông đã ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng thời sau, các tác phẩm của ông ít được trích dẫn và tên ông cũng thậm chí không được nhắc đến. Sự kiện ông chết vì bị bội thực sau bữa ăn thịt chim trĩ và nấm đã bị nhiều người coi là đáng đời, một nhà triết học vô thần và lầm đường lạc lối. Etienne Bonnet, The Condillac. Etienne Bonnet, The Condillac, 1715-1780, sinh ngày 30 tháng 9 trong một gia đình quý tộc ở Grenoble. Ông sống đồng thời với Hume và Rousseau. Hai người cùng trạc tuổi ông và với Voltaire, lớn hơn ông khoảng 20 tuổi. Ông được giáo dục tại một chủng viện của dòng tên ở Paris, nhưng một thời gian ngắn sau khi chịu chức linh mục, ông bắt đầu lai vãng các salon văn học và triết học ở Paris và dần dần mất hứng thú trong chức vụ tôn giáo của mình. Trong thực tế, ông đã trở thành một người đã kích công khai các tín điều tôn giáo. Condillac dịch Cảo luận của Locke sang tiếng Pháp và tên của cuốn sách đầu tiên của ông là Cảo luận về nguồn gốc tri thức con người. Một phụ chương cho Cảo luận của Mr. Locke về tri thức con người 1746 cho thấy ông chịu ảnh hưởng sâu đậm triết học duy nghiệm của Locke. 8 năm sau, trong khảo luận về cảm giác 1754 của ông, Condillac gợi ý rằng Locke đã gán cho tinh thần quá nhiều năng lực bẩm sinh không cần thiết. Condillac tin rằng tất cả các năng lực mà Locke gán cho tinh thần có thể bắt nguồn chỉ từ các khả năng cảm giác, nhớ lại và kinh nghiệm khoái lạc và đau khổ. Pho tượng biết cảm giác. Để diễn tả ý tưởng của mình, Condillac 1754 bảo độc giả hãy tưởng tượng xem một pho tượng có biết cảm giác, nhớ và có tình cảm không, nhưng chỉ có một giác quan là khứu giác. Đời sống tinh thần của pho tượng chỉ gồm các mùi, nó không thể có khái niệm nào về các sự vật bên ngoài nó, cũng không có cảm giác về màu sắc, âm thanh hay vị. Nhưng pho tượng có khả năng chú ý bởi vì nó sẽ để ý đến bất cứ mùi gì mà nó cảm thấy. Với sự chú ý sẽ có tình cảm bởi vì thấy một mùi thơm sẽ tạo sự thích thú và thấy một mùi khó chịu sẽ tạo một cảm giác khó chịu. Nếu pho tượng chỉ có một kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu liên tục, nó không thể kinh nghiệm ước muốn bởi vì nó không có gì để so sánh với kinh nghiệm. Nhưng nếu một cảm giác thích thú chấm dứt khi nhớ lại nó, pho tượng có thể ước muốn trở lại. Cũng thế, nếu một kinh nghiệm khó chịu chấm dứt, pho tượng có thể ước muốn nó không trở lại. Pho tượng thích các kinh nghiệm dễ chịu và ghét các kinh nghiệm khó chịu. Vì có khả năng nhớ, pho tượng không chỉ có thể kinh nghiệm những mùi đang có, mà cũng nhớ những mùi đã kinh nghiệm trước kia. Rõ ràng Condillac không chủ ý viết về các pho tượng, nhưng đang cắt nghĩa làm thế nào các khả năng tinh thần có thể bắt nguồn từ các cảm giác, ký ức và một ít tình cảm cơ bản. Tất nhiên con người có nhiều chứ không chỉ có một kiểu giác quan. Và điều này làm cho con người phức tạp hơn là pho tượng, nhưng nguyên tắc vẫn là một. Vì vậy, Locke và các người khác không cần phải giả thiết các năng lực bẩm sinh của tinh thần. Theo Condillac, các năng lực của tinh thần phát triển như là hậu quả tự nhiên của cảm giác. Tầm quan trọng tuyệt đối mà Condillac và những người theo ông gán cho cảm giác đã khiến cho các nhà duy nghiệm Pháp thường được gọi là các nhà duy cảm. Claude Helvetius, 1715-1771, sinh tại Paris và theo học các cha dòng tên. Ông trở nên giàu có nhờ nghề thu thuế, cưới một nữ bá tước xinh đẹp và lui về sống ở miền quê. Tại đây, ông viết sách và bầu bạn với một số con người trí tuệ nhất của châu Âu. Năm 1758, ông viết Cảo luận về tinh thần, bị trường Sorbonne kết án và bị đốt. Tác phẩm xuất bản sau khi ông chết là Khảo luận về con người, các khả năng trí tuệ và việc giáo dục của con người. Năm 1772 đã khiến Jeremy Bentham thốt ra rằng điều mà Francis Bacon đã làm cho sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vật lý, Helvetius đã làm cho sự hiểu biết của chúng ta về thế giới đạo đức. Cũng vậy, James Mill nhận là đã dùng triết học của Helvetius làm hướng dẫn cho việc giáo dục con của ông là John Stuart. Helvetius không hề chống đối bất cứ chủ đề quan trọng nào của thuyết duy nghiệm Anh hay thuyết duy cảm Pháp, cũng không thêm gì mới. Đúng hơn, ông triển khai về chiều sâu hệ quả của quan điểm rằng mọi nội dung của tinh thần đều chỉ bắt nguồn từ kinh nghiệm. Nói khác đi, hãy kiểm soát các kinh nghiệm và bạn sẽ kiểm soát được nội dung của tinh thần. Các hệ quả của niềm tin này đối với việc giáo dục và cả cơ cấu xã hội là quá rõ, và trong tay Helvetius, thuyết duy nghiệm trở thành một thuyết môi trường triệt để. Mọi cách thức về năng khiếu xã hội, hành vi đạo đức và thậm chí thiên tài đều có thể được dạy nhờ kiểm soát các kinh nghiệm giáo dục. Russell nói về Helvetius: học thuyết của ông lạc quan vì chỉ có một nền giáo dục hoàn hảo là cần để làm cho con người hoàn hảo. Vì Helvetius cũng là một nhà triết học khoái lạc, việc giáo dục nói chung có thể được coi như việc xử lý các kinh nghiệm khoái lạc và đau khổ. Chúng ta có thể nói bằng thuật ngữ ngày nay là tăng cường các tư tưởng và hành vi đáng mong muốn và bỏ qua hay trừng phạt các tư tưởng và hành vi không mong muốn. Theo nghĩa này, lập trường của Helvetius có nhiều điểm chung với các người theo thuyết hành vi ngày nay. Duy chứng luận. Các nhà duy nghiệm Anh và các nhà duy cảm Pháp tất cả đều có chung niềm tin rằng mọi tri thức bắt nguồn từ kinh nghiệm. Nghĩa là không có các ý tưởng bẩm sinh. Họ cũng có cùng một sự chán ghét đối với suy tư siêu hình học. Mọi tri thức, họ nói, dù là tri thức, đạo đức, đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Nếu việc phủ nhận các nguyên tắc đạo đức bẩm sinh không đặt các nhà duy nghiệm và các nhà duy cảm đối chọi trực tiếp với tôn giáo, chắc chắn nó cũng đặt họ đối chọi trực tiếp với các giáo điều của tôn giáo. Khi những thành công của các khoa học vật lý và tinh thần lan tràn khắp châu Âu và khi học thuyết tôn giáo ngày càng trở nên bị nghi ngờ, một niềm tin mới xuất hiện, niềm tin rằng khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề của con người. Niềm tin ấy gọi là thuyết duy khoa học. Với những người theo thuyết duy khoa học, tri thức khoa học là tri thức duy nhất có giá trị. Vì vậy, nó là thông tin chắc chắn duy nhất mà chúng ta có thể tin. Với những người này, khoa học mang đặc tính của một tôn giáo. Tiêu biểu trong số những người này là Auguste Comte. Auguste Comte, 1798-1857, sinh tại thành phố Montpellier, Pháp. Ngày 19 tháng 1, ông lớn lên trong thời kỳ chính trị vô cùng rối ren tiếp theo sau cuộc cách mạng Pháp 1789-1799. Ở trường Comte là một học sinh xuất sắc và là một tay quậy phá. Tháng 8 năm 1817, Comte gặp nhà triết học xã hội Henri Saint-Simon 1760-1825. Ông này đã biến đổi Comte từ một người hăng say bên vực quyền tự do và bình đẳng thành một người ủng hộ cho quan điểm về một xã hội của những thành phần ưu tú. Hai người đã cộng tác với nhau trong một số tiểu luận, nhưng sau một cuộc cãi vã chua chát, hai người chia tay năm 1824. Tháng 4 năm 1826, Comte bắt đầu dạy học tại nhà về triết học duy chứng luận của ông, nghĩa là cố gắng sử dụng phương pháp của các khoa học vật lý để tạo ra một khoa học về lịch sử và hành vi xã hội của con người. Các lớp học của ông có một số nhân vật nổi tiếng tới nghe, nhưng chỉ sau 3 bài, Comte bị suy sụp tâm thần nghiêm trọng. Tuy được chữa trị trong bệnh viện một thời gian, ông rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và thậm chí định tự tử. Ông không thể tiếp tục giảng dạy cho tới năm 1829. Các khó khăn tài chánh không được giới chuyên môn nhìn nhận và các khó khăn hôn nhân cùng hợp lại đã đẩy Comte trở về tình trạng bị cô lập. Từ năm 1830 đến 1842, ông dành thời giờ chủ yếu viết tác phẩm 6 quyển của ông, Giáo trình triết học duy chứng luận 1830-1842. Nhờ giáo trình này, Comte bắt đầu thu hút được một ít người ngưỡng mộ, trong đó có James Stuart Mill. Tuy nhiên, không lâu sau khi xuất bản giáo trình đó, vợ ông bỏ ông. Năm 1844, ông gặp và phải lòng Clotilde DeVos, và mặc dù nàng chết chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã thề dành cuộc đời còn lại để nhớ đến nàng. Ít lâu sau, ông bắt đầu viết Hệ thống chính trị duy chứng luận, trong đó ông đưa ra tôn giáo nhân loại của ông, sẽ bàn đến sau. Cuốn Hệ thống làm ông mất gần hết các người ngưỡng mộ ông có ảnh hưởng, trong đó có James Stuart Mill. Không nào núng, Comte tiếp tục tập trung vào tôn giáo mới của mình và tự xưng là giáo chủ. Những năm sau, ông tìm cách thu nạp các tín đồ cho tôn giáo của mình. Duy chứng luận. Theo Comte, điều duy nhất chúng ta có thể biết chắc chắn là những gì có thể quan sát công khai, nghĩa là các kinh nghiệm giác quan có thể được những người khác chia sẻ. Dữ liệu của khoa học là các điều có thể quan sát được và vì vậy có thể tin tưởng. Ví dụ, các luật khoa học là các phát biểu cho thấy các sự kiện thường nghiệm thay đổi chung với nhau như thế nào, và một khi xác định được chúng có thể được kinh nghiệm bởi bất cứ người nào quan tâm đến chúng. Sự nhấn mạnh của Comte về việc đồng hóa tri thức với các quan sát thường nghiệm được gọi là duy chứng luận. Comte là một nhà cải cách xã hội và ông quan tâm đến khoa học chỉ như là phương tiện để cải thiện xã hội. Tri thức, dù là khoa học hay không, chỉ quan trọng khi nó có giá trị thực tiễn nào đó. Comte viết, tôi vô cùng chán ghét thứ khoa học mà tôi không thấy công dụng gì cả. Theo Comte, khoa học phải tìm cách khám phá các tương quan hợp pháp giữa các hiện tượng vật lý. Một khi biết các luật ấy, ta có thể dùng chúng để tiên đoán và kiểm soát các sự kiện và nhờ đó cải thiện đời sống chúng ta. Một khẩu hiệu Comte thường dùng là biết để tiên đoán. Phương pháp khoa học của Comte rất giống phương pháp của Bacon đề nghị trước kia. Theo cả Comte lẫn Bacon, khoa học phải thực tiễn và không lý thuyết. Comte nói với độc giả rằng có hai loại phát biểu, một chỉ về các đối tượng của giác quan và là phát biểu khoa học, phát biểu khác thì vô nghĩa. Cần nhớ rằng suy tư duy chứng luận đã có dưới dạng này hay dạng khác, ít ra là từ thời các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên. Có thể nói lịch sử của duy chứng luận đã bắt đầu từ thời cổ cho tới bây giờ. Thời Hy Lạp cổ, nó được đại diện bởi các nhà tư tưởng như Epicurus, là người tìm cách giải phóng con người khỏi thần học bằng cách cho họ một giải thích về vũ trụ bằng các luật thiên nhiên, và các nhà ngụy biện là những người muốn tri thức thực chứng ảnh hưởng tới đời sống con người. Các thành công nối tiếp nhau của phương pháp khoa học thế kỷ 17 và 18 đã ngày càng cổ võ việc chấp nhận thái độ thực chứng trong thành phần các nhà trí thức. Ở Anh, triết học duy nghiệm bắt đầu với Francis Bacon và đạt tột đỉnh với Hume và John Stuart Mill, đã trở thành một phần cơ bản của truyền thống thực chứng. Theo Esper 1965, trang 212-213. Trên thực tế, vì mọi nhà duy nghiệm Anh và duy cảm Pháp đều nhấn mạnh kinh nghiệm giác quan và tránh các suy tư triết học và thần học, có thể coi họ tất cả đều có ít nhất là thái độ thực chứng cơ bản. Luật về ba giai đoạn. Theo Comte, các xã hội trải qua ba giai đoạn được xác định tùy theo cách thức mà các thành viên của chúng giải thích các sự kiện tự nhiên. Giai đoạn thứ nhất và sơ khai nhất là thần học, và các thần học giải thích các sự kiện tự nhiên dựa trên sự mê tín và huyền bí. Trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn siêu hình học, các giải thích dựa trên các thực thể vô hình gọi là các yếu tính, nguyên lý, nguyên nhân hay quy luật. Trong giai đoạn thứ ba, và là giai đoạn cao nhất của sự phát triển xã hội, sự mô tả khoa học được nhấn mạnh hơn sự giải thích, và việc tiên đoán và kiểm soát các hiện tượng tự nhiên trở nên quan trọng tuyệt đối. Nói khác đi, trong giai đoạn khoa học, duy chứng luận được chấp nhận, Comte sử dụng từ xã hội học để mô tả môn học về các xã hội khác nhau như thế nào theo ba giai đoạn phát triển. Com mô tả các sự kiện đánh dấu bước chuyển tiếp từ một giai đoạn sang một giai đoạn khác theo cùng một kiểu như Kuhn 1973 mô tả các chuyển đổi về khuôn mẫu trong khoa học. Theo Comte, các niềm tin đặc trưng của một giai đoạn trở thành nếp sống cho những người sống trong một xã hội. Chỉ một số ít cá nhân ưu tú của các xã hội bắt đầu hướng đến giai đoạn kế tiếp và dọn đường cho nó. Tiếp theo là một thời kỳ khủng hoảng, trong đó một xã hội chuyển mình từ một giai đoạn sang một giai đoạn khác. Các niềm tin đặc trưng của giai đoạn mới trở thành một nếp sống cho tới khi quy trình được lặp lại. Giống như với sự chuyển đổi khuôn mẫu trong khoa học, luôn luôn có các yếu tố còn sót lại của các giai đoạn trước trong các giai đoạn vừa mới được thiết lập. Để dẫn chứng cho luật về ba giai đoạn của mình, Comte đưa ra nhận xét rằng các cá nhân cũng trải qua các giai đoạn giống như thế. Sự tiến bộ của tinh thần mỗi cá nhân không chỉ là một minh họa, mà là một bằng chứng gián tiếp về sự tiến bộ của tinh thần chung. Vì điểm xuất phát của cá nhân và của nòi giống là một, nên các giai đoạn của tinh thần mỗi cá nhân tương ứng với các thời kỳ của tinh thần của nòi giống. Vậy mà mỗi người chúng ta, nếu nhìn ngược trở về lịch sử bản thân mình, đều nhận thấy rằng mình là một nhà thần học thời niên thiếu, nhà siêu hình học thời thanh niên và một nhà triết học tự nhiên thời trưởng thành. Mọi người, tùy lứa tuổi của mình có thể tự kiểm chứng điều này. Theo Martineau 1853-1893 trang 3. Tôn giáo của nhân loại. Cuối thập niên 1840, Comte bàn về duy chứng luận như là một tôn giáo. Theo ông, khoa học là điều duy nhất một người cần tin và điều duy nhất họ phải tin. Ông mô tả một xã hội không tưởng đặt nền trên các nguyên tắc và niềm tin khoa học, và tổ chức của nó rất giống với giáo hội Công giáo La Mã. Tuy nhiên, nhân loại thay cho Thượng Đế và các nhà khoa học và triết học thay cho các linh mục, các tín đồ của tôn giáo mới này sẽ được lấy từ giai cấp lao động và đặc biệt giữa các phụ nữ. Tôn giáo của nhân loại của Comte là một trong các lý do khiến James Stuart Mill bị vỡ mộng đối với ông. Chủ nghĩa không tưởng của Comte nhấn mạnh hạnh phúc của tập thể và coi nhẹ hạnh phúc của cá nhân, với thuyết dị lợi của Mill thì hoàn toàn ngược lại. Xếp loại khoa học. Comte xếp các khoa học thành một thứ tự từ loại phát triển đầu tiên và cơ bản nhất tới loại phát triển sau cùng và bao quát nhất như sau: toán học, thiên văn, vật lý, hóa học, sinh lý và sinh vật, và xã hội học. Điều đặc biệt đáng chú ý là tâm lý học không được kể vào trong danh sách các khoa học của Comte. Nếu tâm lý học được hiểu là sự phân tích nội quan về tinh thần, thì Comte tin rằng tâm lý học chỉ là điều siêu hình vô nghĩa. Theo Comte, khoa học đề cập đến những gì có thể quan sát công khai và như thế nó loại bỏ dữ liệu nội quan. Ông có những từ nặng nề để nói về nội quan, và khi nói những từ ấy, ông phân biệt mình với mọi nhà duy nghiệm Anh và duy cảm Pháp là những người hầu như chủ yếu chỉ dựa vào nội quan trong việc phân tích của họ về tinh thần. Tuy nhiên, theo Comte, có hai phương pháp nghiên cứu khách quan về cá nhân. Một phương pháp là dùng khoa tướng sọ, phrenology, nghĩa là tìm cách liên kết các sự kiện tinh thần với hình thù và các quy trình của não, sẽ bàn đến ở chương 6. Phân tích bằng khoa tướng sọ chủ yếu giản lược tâm lý học vào sinh lý học. Phương pháp thứ hai là nghiên cứu tinh thần bằng các sản phẩm của nó, nghĩa là bằng cách nghiên cứu hành vi bên ngoài, đặc biệt là hành vi xã hội. Việc nghiên cứu hành vi xã hội của con người là một nghĩa thứ hai của thuật ngữ xã hội học của Comte. Như thế, phương pháp khách quan thứ nhất để nghiên cứu con người giản lược tâm lý học vào sinh lý học, và phương pháp thứ hai giản lược tâm lý học vào xã hội học. Trong trường hợp thứ hai này, không có nghiên cứu về tôi, chỉ có về chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ xét thêm hai lý do nữa khiến John Stuart Mill rời bỏ Comte. Thứ nhất là phân tích của Mill về tinh thần lệ thuộc rất nhiều vào nội quan. Thứ hai, Mill bác bỏ khoa tướng sọ, và lịch sử cho thấy Mill đã đúng trong việc này. Kiểu duy chứng luận thứ hai. Comte nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ chấp nhận những gì có thể biết chắc chắn, và theo ông, đó là các dữ liệu có thể quan sát được. Theo Comte, phương pháp nội quan bị loại bỏ vì nó chỉ xem xét các kinh nghiệm riêng tư. Tuy nhiên, về sau đã xuất hiện một loại thuyết thực chứng khác dưới sự lãnh đạo của Ernst Mach 1838-1916. Như Comte, Mach nhấn mạnh rằng khoa học chỉ tập trung vào những gì có thể quan sát được. Cả Comte lẫn Mach đều không chấp nhận suy tư siêu hình học trong quan điểm của họ về khoa học. Tuy nhiên, hai người có khác biệt về những gì họ nghĩ là các nhà khoa học có thể biết chắc chắn. Theo Comte, đó là các sự kiện vật lý có thể kinh nghiệm bởi bất cứ người quan sát có chú ý nào. Theo Mach, đó là kinh nghiệm trực tiếp của chính nhà khoa học, nghĩa là cảm giác. Mach cho rằng mọi phát biểu khoa học có thể và phải được giản lược về các kinh nghiệm tinh thần trực tiếp của nhà khoa học. Vì dữ liệu khoa học cơ bản theo Mach là các hiện tượng tinh thần, phương pháp của ông gọi là hiện tượng luận. Cả Comte lẫn Mach đều là các nhà thực chứng, nhưng nội dung thực chứng của họ khác nhau. Cả hai loại thực chứng của Comte và Mach đều ảnh hưởng đến tâm lý học thời sau. Ảnh hưởng của Comte có thể thấy nơi các nhà tâm lý học theo thuyết hành vi. Họ nhấn mạnh rằng nội dung của tâm lý học phải là hành vi bên ngoài, vì không có cách nào để nghiên cứu một cách khách quan các sự kiện tinh thần riêng tư của một người. Ảnh hưởng của Match có thể thấy nơi các nhà tâm lý học Gestalt, hình thái và các kiểu hiện tượng luận. Các nhà tâm lý học này cho rằng nội dung của tâm lý học phải là các cảm giác trực tiếp của một người tri giác. Thuyết thực chứng đã được xét lại trong lịch sử và cuối cùng đã biến thành thuyết thực chứng lý luận. Chính nhờ thuyết thực chứng lý luận mà triết học thực chứng đã có ảnh hưởng lớn nhất của nó trong tâm lý học. Chúng ta sẽ bàn đến thuyết thực chứng lý luận và ảnh hưởng của nó đối với tâm lý học trong chương 13. Các câu hỏi thảo luận. 1. Định nghĩa duy nghiệm luận. Các nhà duy nghiệm luận chống đối điều gì nhiều nhất nơi các triết học khác? 2. Thảo luận. Tại sao có thể gọi Hobbes một cách chính xác là nhà duy nghiệm luận, nhà cơ giới luận và nhà duy vật luận? 3. Hobbes coi chính quyền có những chức năng gì? 4. Giải thích của Hobbes về động lực con người như thế nào? 5. Theo Locke, đâu là sự khác biệt giữa các tính chất chính và phụ? 6. Locke sử dụng các luật liên tưởng như thế nào trong triết học của ông? 7. Các nghĩa phát biểu, cái gì hiện hữu thì phải được tri giác của Berkeley. Berkeley có phủ nhận sự tồn tại của thực tại bên ngoài không? Hãy giải thích. 8. Hume đề ra mục tiêu nào cho triết học của ông? 9. Thảo luận về các nguyên tắc liên tưởng bằng tương cận, tương tự và nhân quả theo Hume đã sử dụng. 10. Tóm tắt phân tích của Hume về nhân quả. 11. Theo Hume, các yếu tố quyết định cơ bản của hành vi là các yếu tố nào? Hãy giải thích. 12. Mục tiêu triết học của Hartley là gì? 13. Tóm tắt giải thích của Hartley về liên tưởng. 14. Cảm xúc đóng vai trò gì trong triết học Hartley? 15. Tóm tắt thuyết liên tưởng của James Mill. 16. So sánh vật lý tinh thần của James Mill với hóa học tinh thần của John Stuart Mill, con trai ông. 17. Tại sao John Stuart Mill tin rằng có thể có một khoa học về bản tính con người? 18. Thảo luận về khoa tính cách học Ethology do John Stuart Mill đề nghị. Tại sao các cố gắng phát triển khoa học này đã thất bại? 19. Mục tiêu triết học của Bain là gì? 20. Tóm tắt các cống hiến của Bain cho tâm lý học. 21. Các đặc tính chính của thuyết duy cảm pháp là gì? 22. Triết học của Gassendi giống triết học của Hobbes ở những điểm nào? 23. Tại sao Lemaître tin rằng không được phép tách rời tinh thần với thân xác? 24. Tại sao Lemaître tin rằng chấp nhận triết học duy vật sẽ dẫn đến một thế giới tốt hơn, nhân đạo hơn? 25. Condillac sử dụng biểu tượng về pho tượng có cảm giác thế nào để cắt nghĩa nguồn gốc các quy trình tinh thần của con người? 26. Helvetius áp dụng thuyết duy nghiệm và duy cảm vào giáo dục thế nào? 27. Comte định nghĩa thuyết thực chứng thế nào? 28. Mô tả các giai đoạn mà Comte tin rằng các nền văn hóa và các xã hội đã trải qua trong cách họ cố gắng cắt nghĩa các hiện tượng. 29. Comte có tin tâm lý học có thể là một khoa học không? Tại sao có? Tại sao không? 30. Thảo luận kiểu thuyết thực chứng của Match.